18y.net giới thiệu câu chuyện cái Trinh thèm đủ. Vậy là vài ngày nữa Trâm đủ 18 tuổi. Sáng nay Trâm lại thức dậy sớm đến trước gương để ngắm nghía bản thân mình. Trâm đẹp thật. Nàng nhìn gương mà tự hào về chính bản thân mình. Nét mặt Trâm tươi sáng và thanh tú. Mắt nàng to, đuôi mắt dài với tròng đen ướt lúc nào cũng ẩn hiện một nụ cười trong đó. Mái tóc Trâm thật dài, óng mượt lại đen tuyền càng làm tôn thêm nước da trắng hồng của nàng. Trâm liêu mắt nhìn quanh phòng mình một lượt để chắc ăn rằng không có đôi mắt tò mò nào đang hướng về nàng. Trâm nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ và để sang một bên. Nàng nhìn thẳng vào gương để nhìn lại thân hình của mình. Trâm đưa tay vuốt nhẹ làn da của mình, nước da trắng hồng, trơn và mát. Trâm đưa tay nâng niu bộ ngực nõn nà của nàng, ngực Trâm săn chắc, hai núm hồng hồng, tương phản với cặp ngực tròn xoe của Trâm là cái eo thon thon nhỏ xíu, xích xuống phía dưới chút xíu. Nơi ngã ba đường là cái khe âm đạo huyền bí của người con gái mới lớn, hai mép thịt hồng hồng lúc nào cũng như chứa sạn nước ái tình. Hai mui thịt khép nép nằm sau đó thật đẹp mà dám chắc đứa con trai mới lớn nào mà vô tình nhìn thấy nơi kín của Trâm đêm về sẽ không sao ngủ được với cơn khao khát nhờ vào nét đẹp thanh tú. Dịu dàng cộng thêm thân hình tuyệt mỹ nên lúc nào Trâm cũng được đa số những người khác giới vây quanh, săn đón. Từ chàng học trò kém Trâm vài tuổi đến ông thủ trưởng hói đầu đã có vợ. Từ anh chàng chạy hàng đi xe cá ươn ở gần nhà nàng đến vị giám đốc có ô tô tài xế riêng đưa đón ở một công ty vật liệu gần đó, tất cả đều sẵn sàng thỏa mãn mọi ham muốn với nàng. Dù đó là một điều vô lý nhất, không thể nào xảy ra, song sự tưởng tượng của con người không sao thấu hiểu được. Riêng Trâm không phải là một người như thế, nàng thuộc một dạng phụ nữ cổ điển, e lệ. Đài các bà biết tự kềm chế những ham muốn của bản thân, vì thế nàng luôn tìm cách tránh né họ. Về tình dục, Trâm quan niệm rất rõ ràng rằng nàng chỉ trao chữ Trinh cho chồng trong đêm tân hôn mà thôi. Bởi thế, trước lối sống hiện đại buông thả của xã hội bây giờ, Trâm lúc nào cũng biết kềm chế. Dừng lại đúng lúc không để xa chân vào những dục vọng thấp hèn. Nhiều người xấu miệng nói Trâm đẹp nhưng lạnh lùng, nói nàng cứ trơ trơ như nữ thần băng giá. Thật sự không phải như vậy. Trâm cũng biết yêu và cũng cần lắm một người yêu nàng thật sự. Phía trong của nữ thần băng giá có lẽ là một hung thần lửa mãnh liệu lúc nào cũng muốn đốt cháy nàng ấy vậy. Dù sao Trâm cũng chọn cho mình một người đàn ông lý tưởng, một chàng trai trẻ trung, khỏe mạnh và hết sức duyên dáng. Tối nay là cuộc hẹn hò đầu tiên của Trâm. Nàng đến nơi hẹn với một dáng vẻ nhí nhảnh, đáng yêu của đứa con gái mới lớn. Sau một cuộc dạo chơi quanh công viên, chàng trai nọ bảo Trâm ngồi xuống ghế đá nghỉ chân và ngắm cảnh ban đêm. Không khí lúc này thật yên ắng, thanh tịnh và vắng vẻ. Chàng trai nọ thì thầm với Trâm rằng anh ta đã hết chịu nổi trước vẻ đẹp mê hồn của Trâm, dù rằng đây chỉ là lần đầu tiên hai người hẹn hò. Chàng trai khéo léo vòng tay ôm lấy Trâm và toan đặt lên môi nàng nụ hôn nồng cháy lần đầu tiên giữa hai người, thì Trâm phản ứng ngay, bốp, một cú tát giáng thẳng vào má của chàng trai kia. Trâm vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đang quàng chặt ngang hông nàng, vài trăm cặp nam nữ khác đổ dồn cặp mắt về phía chàng trai, anh ta hết sức xấu hổ, Trâm không hiểu tại sao như vậy, bộ tình yêu cần phải có tình dục sao, và Trâm bỏ đi không hẹn ngày gặp lại chàng trai đó. Năm nay Trâm vừa tròn 19, Trâm lần thứ hai nhận lời hẹn của một chàng trai. Anh chàng này trông có vẻ chững chạc hơn chàng trai thứ nhất, chàng khá đẹp trai và trông hơi già dặn một chút. Bên bờ sông nước chảy lững lờ, Trâm tâm tình với chàng trai, vẻ đẹp, sự quyến rũ của nàng làm cho chàng trai này choáng váng mặt mày. Hai mắt anh ta không sao thoát khỏi hai cặp nhũ hoa căng tròn của Trâm, chàng trai vòng tay ôm lấy eo Trâm. tay kia chàng chạm nhẹ vào ngực Trâm, chàng trai hổn hển, hay là mình, em biết là anh yêu em lắm không, có thể nào, em, Trâm vùng dậy, hét to, không. Hai tay nàng che lấy ngực rồi nhìn chằm chằm vào chàng trai, nói, sao đàn ông nào cũng thế, chàng trai vừa xấu hổ, vừa tức giận, anh ta nói, em xinh thật đó, nhưng hơi đanh đá và cổ hủ. Thời đại nào rồi mà còn nũng na nũng nịu, khối người như em đang chờ tôi, cần gì em, làm như có giá lắm. Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi, Trâm buồn rũ rượi, thêm một lần thất bại. Nàng mang tiếng là một người xinh đẹp nhưng cho đến giờ vẫn chưa có được một người tâm đầu ý hợp. Trâm băn khoăn không biết lập trường bấy lâu nay của nàng có đúng không? Chẳng lẽ nàng cổ hủ thiệt sao? Sống theo thời đại mới là sống đúng. Có lẽ Trâm sẽ phải thử thêm một lần nữa thôi. Và dù đã tan vỡ hai lần nhưng Trâm vẫn quyết định không để tình yêu bị gián đoạn nơi đó, nhất là khi Trâm vẫn sở hữu một nhan sắc khác hẳn những cô gái cùng xóm. Ở tuổi 20, Trâm một lần nữa nhận lời hẹn hò của đàn ông, lần này là một chàng trai đứng tuổi dưới bóng cây liễu xanh rũ. Lại một lần nữa chàng trai này đòi ôm hôn Trâm và muốn tiến sâu hơn trong quan hệ. Trâm lại băn khoăn, rối rắm không biết xử sự ra sao, nàng đẩy anh ta ra theo thói quen thường lệ, nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy và không nói lời nào, chàng trai cũng hơi mất hứng vì sự từ chối. Anh ta đứng lên và nói, em xinh thì xinh thật đấy, nhưng chả lãng mạn tí nào, đã thời đại nào rồi mà kém cởi mở như vậy, chắc em là cô gái đồng trinh cuối cùng của thế kỷ này, chàng trai bỏ đi. Trâm hoang mang thật sự, nàng chẳng biết xử sự thế nào trước những chuyện đã xảy ra, và nàng ru ơm rướm nước mắt đã ba lần tan vỡ chỉ vì chuyện còn con này. Trâm tự hỏi phải chăng những lời chàng trai kia thốt ra là sự thật. Từ ngày ấy Trâm bắt đầu khép cửa lòng lại. Trong những đêm tối trời, Trâm chăn chọc nằm một mình suy nghĩ. Năm nay Trâm đã 24 tuổi rồi, nàng không còn là cô bé ngây thơ và tuổi xuân phơi phới như xưa nữa, dù vẫn đang sở hữu một vẻ quyến rũ mê người. Nhưng quanh Trâm chẳng có bóng dáng một chàng trai nào cả. Bạn bè Trâm có mấy đứa tệ hơn Trâm nhiều vậy mà chúng nó bây giờ đang hạnh phúc bên chồng. Trâm phải làm gì đây? Đang nằm lim dim suy nghĩ, Trâm bỗng vùng dậy, nàng tự cởi hết quần áo trên người, mở toan cửa sổ. Trâm bước ra cửa với một thân hình hoàn toàn trống trải phơi phới. Trâm hét to lên, ta phải thay đổi, đúng như sự quyết định. Trâm đã thay đổi tất cả. Đầu tiên, Trâm bắt đầu tìm hiểu những kiến thức khá cơ bản về tình dục. Nàng truy cập Internet, xem sách báo hay thậm chí lén mua những cuốn truyện dâm để tăng thêm hiểu biết cho mình. Ban đầu Trâm cũng chỉ muốn biết chút ít thôi, nhưng dần dần Trâm ngày càng say mê với tính tình thông minh. Trâm vạch ra một kế hoạch để tìm kiếm cho mình một chàng trai lý tưởng. Không khó khăn gì cho Trâm với bề ngoài khá xinh đẹp, nàng xin vào làm một công ty khá lớn ở ngay trung tâm thành phố. Nàng vận dụng hết kiến thức mình biết để hớp hồn tất cả những chàng trai cùng làm chung công ty. Xem ra Trâm đã thành công bước đầu. Một chàng trai cùng làm trong một công ty tỏ ra săn đón nàng hết mình. Anh chàng cũng chạc cỡ tuổi Trâm, hết sức đẹp trai, thân hình rắn rỏi với những thớ thịt săn chắc. Sau bao ngày chàng trồng cây si trước nhà, cuối cùng Trâm cũng gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó, dưới ánh trăng lung linh, Trâm cùng chàng trai đi dạo lần đầu tiên bên nhau, tay trong tay. Trâm không rụt rè như xưa mà hầu như nàng lúc nào cũng cạ sát chàng trai, cố tình đẩy đưa sao cho hai vú vào bắp tay chàng, chẳng khó khăn gì để bắt nhận tín hiệu ấy. Mặt anh chàng đỏ bừng vì ngọn lửa dục dậy lên trong lòng, Trâm thấu hiểu tất cả, nàng biết mình nên làm gì để đạt được mục đích. Trâm chủ động kéo chàng trai ngồi xuống trên bãi cỏ. Hai người ngồi sát bên nhau như để ngắm trăng nhưng thực không phải vậy, trên có trăng sáng vàng vặc, dưới cỏ xanh mượt mà. Châm một cô gái hoàn toàn biến đổi đã chủ động để lộ ra bắp đùi trắng nõn nà của mình cho chàng ta thấy. Hôm nay Châm cố ý mặc mini zip là có ý đồ khác, chỉ có Châm mới hiểu rõ. Thế rồi Châm bắt đầu trò chuyện với chàng trai một cách tự nhiên như không hề có dự tính. Chàng trai nọ bập bẹ nói vài câu cho qua rồi đôi mắt cứ nhìn chòng chọc vào ngực Châm, nơi phập phồng do hơi thở. Rõ ràng là Châm không hề mặc áo ngực qua làn áo mỏng. Đôi vú Châm đội lên sung mãn, hai núm nhọn hoắt như muốn đâm rách cả áo. Đã vậy Châm còn giơ chân nàng càng cao hơn. Chàng trai mục đích rõ ràng cái slip trắng tinh của nàng. Châm biết thế nhưng không hề quan tâm, nàng cứ huyên thuyên trò chuyện. Chàng trai nhìn lâu mới hay rằng slip của Châm mặc mỏng vô cùng. Giữa hai đùi Châm, một đốm lông đen ẩn hiện thật khêu gợi. Chàng trai nghĩ thầm, ước gì mình được để bàn tay lên đó. Chàng trai nhìn một lượt từ trên xuống dưới Châm, gần như là trần truồng trong ánh mắt dâm tình của chàng. Chàng trai thấy không khí xung quanh nàng càng ngột ngạt khó thở. Chàng nuốt nước miếng đôi ba lần không tự chủ. Dương vật của chàng từ từ cứng lên dưới lớp quần jean chật chội. Chàng trai không dám nhìn nữa mà quay mặt đi chỗ khác, cố xoa con lợn lòng xuống. Châm hơi sợ khi thấy giữa đùng quần của chàng trai u quần lên, nàng hơi hoang mang một chút, không biết là những gì mình làm nãy giờ có đúng với đạo đức không. Châm hít một hơi dài mà nói thầm trong bụng, mình không thể để thất bại nữa, không thể khư khư mãi với quan niệm cũ được. Châm nhìn quanh, khung cảnh xung quanh vắng vẻ không một bóng người qua lại. Châm nghiêng người gác đầu lên vai chàng trai và thủ thỉ vào tai chàng, anh muốn gì em cũng chiều anh được, anh biết. Anh chàng nghe xong thì nhìn Châm đăm đăm bằng ánh mắt khao khát. Chàng không nói lời nào nữa mà lẹ làng ôm chầm lấy Châm. Chàng hấp tấp đặt lên bờ môi mọng nước của Châm một nụ hôn cháy bỏng. Châm chờ đợi nụ hôn này cũng hơi lâu rồi. Thời gian qua, Châm ở nhà vùi đầu nghiên cứu về tình dục. Nàng muốn dùng chút hiểu biết đó để giữ chân người mà nàng yêu quý. Hôm nay, đối diện với thực tế, Châm vừa mừng vừa lo sợ. Mừng vì những cảm giác khác lạ đến với nàng, sợ vì thấy hiểu biết của mình còn quá ít, không đủ chinh phục được tình yêu của chàng. Nàng tự trách thầm rằng, sao xưa kia nàng lại cổ hủ như thế. Vậy là Châm vùng lên và cũng ôm lấy chàng trai kia. Hai người cứ cuốn chặt lấy nhau. Chàng trai rời khỏi bờ môi của Châm, anh tìm vào đôi mắt Châm lần cuối để hỏi cho rõ điều nàng muốn là sự dâng hiến. Châm không nói gì, nàng nhắm nghiền hai mắt lại, miệng ngước lên chờ đợi như để đáp lời. Chàng trai không hỏi han gì nữa, chàng nhẹ nhàng đặt Châm nằm lên bãi cỏ và xõa mái tóc óng mượt của nàng ra. Hơi thở của chàng trai ngày càng gấp gáp, chàng vội vàng nằm đè lên cả người Châm, rồi hôn hít khắp thân thể nàng. Nước miếng của chàng trai thấm đều hết cả bộ đồ mỏng tanh của Châm. Châm không có phản ứng chống đối, nàng run người nhẹ nhẹ. Chàng trai dừng lại giữa hai đùi của Châm, chàng lật cái mini zip lên thì thấy ngay cái slip trắng mỏng của Châm, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đó. Chàng suýt xoa, cảm giác được lồn Châm nhô cao lên như một cái gò đất nhỏ. Chàng trai nhủ thầm, trước đây trong công ty có lời đồn rằng Châm đa tình lắm. Lúc trước mình không tin, bây giờ nghĩ lại quả là tiếng đồn không sai. Chàng trai ve vuốt một hồi thì cảm giác lồn Châm hơi ươn ướt từ trong âm đạo dâm thủy len lén tuôn ra làm ướt cả đáy chiếc slip tội nghiệp. Chàng trai trầm trồ vì sự khám này, chợt nói ngay, em có thích không? Châm bỗng cảm thấy toàn thân dạo dực. Nàng bị muôn vàng con gai ốc kích thích trên da thịt, những cú ve vuốt ợp ở trêu tức của chàng trai kia sao mà ác độc đến đáng thương thế kia. Trước sự ngạc nhiên của chàng trai, Châm, một đứa con gái không còn là chính mình nữa, vùng dậy, nàng thở gấp từng hơi đứt đoạn, chồm tới cởi ngay cái quần jean của chàng trai ra. rồi lột cả cái quần lót của chàng để thấy cho rõ dương vật lần đầu tiên trong đời nàng. Chàng trai không còn lời nào để nói trước sự mạnh dạn của nàng con gái trước mặt. Chàng nhắm mắt lại để cảm nhận cái vuốt ve mơn trớn đầu tiên dành cho chàng. Châm nhìn chằm chằm vào khúc thịt nóng hổi của chàng trai. Dương vật chàng đẹp quá, to quá. Châm ngẫm nghĩ lại, làm gì nữa bây giờ? À, nhớ rồi, trong sách viết đàn ông thích được phụ nữ dùng chính bằng đôi môi yêu thương lấy nó. Mình thử xem, chàng sẽ mê tít mình. Châm ngậm ngay dương vật nóng hổi của chàng trai vào miệng không chút do dự. Chàng trai nhột nhạt vô cùng, dùng mình cương cứng. Chàng chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ này nên co rúm người lại. Nhưng châm dề sát theo, cứ ngậm chặt dương vật chàng nút nhẹ nhẹ và dùng tai gãy đều bên dưới bíu dài đang săn chắc. Chàng trai không còn đứng vững nữa, các cơ bắp căng cứng. Đôi bàn chân chàng quắp lại, các ngón chân thì bung ra, chàng trai ngã vật xuống thảm cỏ như cây đổ. Châm quyết liệt chồm theo bám sát chàng cho bằng được, lần này thì chàng trai hết chịu nổi. Hai đầu gối chàng gồng cứng lại, một dòng tinh dịch chảy mạnh trong bíu dài của chàng đưa thẳng lên đầu dương vật và bắn thẳng vào miệng châm. Chàng trai cắn chặt răng lại để hưởng cái sướng lần đầu tiên với người yêu mới. Châm hết sức sững sờ trước những việc vừa qua. Nàng nuốt trọn lấy tinh dịch của chàng trai để chứng tỏ tình yêu của nàng. Mùi vị hơi nồng một chút nhưng châm không để tâm. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt của chàng đanh lại rồi thẩn thờ ra, thỏa mãn. Nàng thấy vui vui, ngay sau đó, dương vật chàng trai xìu xuống, cả người chàng mệt mỏi, chàng ngoẹo đầu sang một bên, nhắm mắt thở ra, miệng chàng lẩm bẩm, thương em quá, châm mỉm cười tự mãn. Nàng nói nhỏ, em cũng thương anh, em thích được chiều anh, làm cho anh hạnh phúc. Chàng trai bật dậy, chàng nở nụ cười thật khó hiểu, anh cũng muốn mang hạnh phúc đến cho em. Châm chờ đợi phút giây này đã lâu, chàng trai nhẹ nhàng hơn châm tưởng tiến đến và ngồi giữa hai đùi châm. Chàng cúi xuống lật áo châm lên rồi lần tìm hai vú để yêu thương. Châm không mặc áo ngực nên chàng trai dễ dàng cảm nhận độ mịn màng săn chắc của hai vú nàng. Chàng kéo áo châm cao lên và bắt đầu dùng đôi môi hoạt động. Hai vú châm săn lại dần như hòn đá nhỏ nhọn trên bờ đất nhô cao. Châm thấy nức kinh khủng vì cái lưỡi nham nhám kia. Chàng trai chậm chạp rời hai vú châm và tìm đến âm hộ. Chàng vén đầm châm lên, lột xì líp xuống đến đùi nàng và nhủ thầm. Mình nghĩ đúng, lồn em nó đã ướt đẫm nước lồn rồi. Lông mu rậm rạp giống như lông mày của em. Chàng vén mớ loan xoăn đó sang một bên, dê lưỡi một lượt trên hai vách âm đạo. Nước lồn nàng lại ứ ra khỏi mép. Chàng trai liếm vội không suy nghĩ. Châm rên khẽ, anh làm cho châm. Ôi, đừng chờ nữa, mau lên anh, em thương anh. Nàng vừa rên vừa khuôi chân tuột cái xì líp xuống đất rồi đá sang một bên. Chàng trai buông đùi nàng ra, ngồi chồm hổm lên để hai đùi châm lên hai bắp tay rắn chắc của chàng, rồi khéo léo điều khiển dương vật ngay đúng âm đạo của châm. Cả châm lẫn chàng đều nín thở chờ đợi phút giây này. Bất thần, chàng trai đâm mạnh dương vật vào lồn châm. Sự tê 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 khúc dương vật như một con dao đâm thẳng vào tờ giấy trắng xé toạt lồn châm ra. Châm vả mồ hôi khắp người, nàng cắn chặt răng để ngăn tiếng thét đau đớn. Máu hồng của châm dịn ra quanh âm đạo. Chàng trai ngó xuống ngạc nhiên và lên tiếng, ủa em còn trinh hả? Anh cứ tưởng em, anh xin lỗi. Châm không hiểu câu nói đó có nghĩa gì. Nàng nằm yên một lúc cho cơn đau qua khỏi. Chàng lại tiếp tục dạo lại khúc nhạc tình đu đưa giữa hai đùi châm. Một lúc thì chàng trai thấy mệt lã người, chàng không còn giữ nổi hai chân châm nữa mà buông lỏng xuống. Có lẽ chàng đã yếu dần so với những phút ban đầu. Châm cảm giác nhịp nắc của chàng trai không thỏa mãn hết những gì nàng đòi hỏi. Nàng thấy hơi luyến tiếc nhưng chưa biết phải làm sao. Trâm xua tay đẩy chàng trai nằm ngã ra đất. Chàng trai thở từng hồi rã rượi mồ hôi. Trâm ngồi dậy, nàng gác chân qua người chàng trai rồi lại quỳ trên bụng chàng. Trâm dướn người lên để cho cửa âm hộ nằm gần vào đầu dương vật của chàng trai. Trâm dùng tay điều khiển đưa dương vật của chàng trai cắm thẳng vào âm hộ. Nàng từ từ hạ thấp người xuống cho dương vật của chàng trai vào nằm hết vào trong lòng âm hộ. Nàng làm một cánh rất thành thạo tưởng như đã làm cả trăm lần rồi. Chàng trai nhắm mắt tận hưởng và chờ đợi sự chủ động từ Trâm. Nàng chống hai tay xuống đất cạnh hai vai chàng trai, bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động đưa âm hộ lên xuống thật đều đặn. Vút dọc theo suốt chiều dài của dương vật, hai mắt Trâm nhắm nghiền như để hưởng thụ hết cái cảm giác sung sướng, đê mê. Cứ thế, Trâm chuyển động lên xuống thật nhẹ nhàng, dưới ánh trăng. Hai vú Trâm cứ tưng tưng theo từng nhịp lên xuống. Lát sau, chàng trai như hứng tình trở lại, chàng ham hố chồm lên, cắm chặt vào hai vú Trâm. Chàng ôm chặt lấy Trâm để giữ vững tư thế cho nàng. Hai thân hình ướt đẫm mồ hôi quyện chặt lấy nhau, Trâm như bị điện giật, khẽ nảy người lên, thở hổn hển, chuyển động lên xuống càng lúc càng nhanh dần theo sự đòi hỏi của cơ thể. Trâm ôm chàng trai thật chặt để cảm giác cái thú yêu thương, chàng trai có vẻ sung mãn hơn bao giờ hết nên cũng chuyển động theo để đáp lại Trâm. Hai thân thể bám lấy nhau như chảy và cối tạo nên những tiếng nện chảy vô thịt thịt càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh hơn, đến khi chàng trai không còn kìm hãm được nữa. Chàng hét một tiếng thật to, dồn hết sức đẩy tinh dịch đang dồn ứ phía dưới chảy mạnh trong lòng dương vật bắn thẳng vào cuối âm đạo của Trâm. Trâm bấu 10 đầu ngón tay vào lưng chàng trai. Bụng dướn lên, nét mặt tỏ vẻ sung sướng, hai chân quặp chặt vào hông chàng trai, đờ đẫn, xong, vậy là em đã trao chọn tất cả cho anh, từ giày về sau, anh phải yêu thương em nhé. Trâm nhỏ nhẹ bày tỏ, chàng trai lồm cồm bò dậy, chàng lúi cúi mặc lại quần jean và để mặc Trâm nằm hờ hênh ra đó, xong thì đến bên gần Trâm, vuốt ve chàng nói, em cái gì cũng tuyệt. Chỉ có điều là em, sau này không biết anh có nên tin ở em. Trâm tròn xoe đôi mắt lắng nghe, chàng trai tiếp tục anh muốn nói em dễ dàng trao thân cho người ta như vậy. Nói thực chơi qua đường thì còn được, chứ cưới làm vợ thì, xin lỗi em, nói rồi chàng trai quay mặt bỏ đi, để mặc Trâm nằm đó, nàng không còn tin vào những gì nàng mới vừa nghe nữa. Nội thất vọng ê chề lan tỏa khắp người Trâm, nàng bây giờ mới giật mình nhớ lại hành động vừa rồi của mình, nàng cảm thấy ghê tởm làm sao, Trâm ôm mặt khóc lâu sau, Trâm mới dáng gượng dậy và lết thết trở về trong bộ dạng thảm hại, đầu tóc nàng bù xù, quần áo xốc xếch giữa hai đùi Trâm còn giòn ràng những dòng tinh trắng đục xen lẫn với những giọt màu hồng. Trâm lang thang không biết đi đâu trong đêm vắng, nàng hối hận, hoang mang, tâm trí rối bời.